Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 14 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu hai vị tân hồng y người Á Châu. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá của một số tân dự tòng Thái Lan. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ trình bày về những hình thức cầu nguyện trong thánh lễ. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các vị mục tử và các thành phần khác của giáo hội hãy ân cần lắng nghe những người cảm thấy tiếng Chúa gọi sống đời linh mục hoặc đời sống thánh hiến và tạo điều kiện cho các ơn gọi ấy được triển nở. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp công bố hôm qua 13 tháng 2, nhân ngày thế giới lần thứ 49, sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ Tư sau lễ phục sinh 29 tháng 4 tới đây với chủ đề Ơn gọi, hồng ân tình thương của Thiên Chúa. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mỗi ơn gọi đặc thù đều nảy sinh từ sáng kiến của Thiên Chúa là hồng ân tình thương của Chúa. Chính Ngài đi bước đầu, chứ không phải vì sự tốt lành riêng nào nơi chúng ta. Đúng hơn, đó là do sự hiện diện tình thương của chính tình thương Chúa được đổ xuống trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh. Trong mọi thời đại, nơi nguồn mạch ơn gọi của Chúa đều có sáng kiến tình thương vô biên của Thiên Chúa, đấng hoàn toàn tỏ mình ra trong Đức Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trước tình thương vô biên của Thiên Chúa, mực thước cao cả nhất của đời sống Kitô hệ tại yêu mến như Thiên Chúa. Đây là một tình thương được biểu lộ qua sự hiến thân trọn vẹn một cách trung thành và phong phú.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sứ mạng của các linh mục và những người thánh hiến là trở thành những hình ảnh hữu hình, tuy bất toàn, của tình yêu Thiên Chúa. Chính tình yêu ấy là động lực thúc đẩy đáp lại tiếng gọi thánh hiến cho Chúa qua việc thụ phong linh mục hoặc tuyên khấn các lời khuyên phúc âm. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh đến quan hệ của những người thánh hiến, đặc biệt là của các linh mục, với cộng đoàn Kitô. Quan hệ này sinh động và cũng trở thành một phần cơ bản trong chân trời tình cảm của họ, như Thánh Cha Sở Họ Acts thường lặp lại. Làm linh mục không phải là cho bản thân mình, nhưng là cho anh chị em. Sau cùng, ngỏ lời riêng với các giám mục, linh mục, phó tế, những người nam nữ thánh hiến, các giáo lý viên và nhân viên mục vụ, cũng như những người dấn thân trong lĩnh vực giáo dục các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tôi ân cần nhắn nhủ anh chị em hãy chú ý lắng nghe những người trong cộng đoàn giáo xứ, các hội đoàn và phong trào, đang cảm thấy những dấu hiệu ơn gọi sống đời linh mục hoặc ơn gọi thánh hiến chuyên biệt. Điều quan trọng là kiến tạo trong giáo hội những điều kiện thuận lợi để nảy sinh bao nhiêu lời thưa xin vâng, như những lời quảng đại đáp lại tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa.
Vatican, trong tuần này các giám mục Hoa Kỳ tiếp tục viếng thăm tòa thánh và đến lượt các vị thuộc bang Indiana, Illinois và Wisconsin. Cuộc hành hương tại mộ các thánh tông đồ và gặp gỡ tòa thánh của các giám mục Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 2 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục giáo phận Chicago cho biết, các giám mục trong đoàn đã trình bày và trao đổi với Đức Thánh Cha về vấn đề di dân, đời sống chính trị tại các bang liên hệ với hiện tượng có nhiều chính trị gia tuy là công giáo, nhưng họ lại không ủng hộ giáo huấn của giáo hội. Ngoài ra, các giám mục cũng trình bày về sự hiện diện của những tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha đang làm biến đổi giáo hội tại Mỹ. Vấn đề các trường công giáo tại các xứ đạo đang được gia tăng, ít là tại Chicago, và giúp thông truyền đức tin. cũng trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, các giám mục nói về việc tái truyền giảng tin mừng, hôn nhân và các vấn đề đi kèm, việc bảo vệ hôn nhân trong lĩnh vực pháp luật. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y George, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhắc đến sự kiện Nghị viện bang Washington ở Mỹ trở thành bang thứ bảy tại nước này thông qua luật công nhận hôn nhân đồng phái. Ngài nói, bang Washington cũng như bang Oregon là phần bị tục hóa cao độ ở Mỹ. Có vấn đề ở Bệnh viện Liên bang hiện nay tại Mỹ, đó là chính phủ của Tổng thống Obama đang vi phạm quyền tự do lương tâm, đến độ nếu ai không tuân theo luật thì sẽ không có sự trần trước cho bạn. Trước đây có những trường hợp luật trừ lương tâm trong các luật pháp, các tín hữu không phải chiều theo những hành động như phá thai, đồng tính luyến ái và các vấn đề luân lý khác. Này, chính phủ Obama đang tìm cách loại bỏ các luật trừ như thế.
Điều mà Đức Hồng Y George nói đến là quy luật của Bộ Y tế Hoa Kỳ buộc các tổ chức tôn giáo cũng như các hãng bảo hiểm phải cung cấp các dịch vụ ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các công nhân viên. Trước sự phản đối mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo và nhiều tổ chức tôn giáo khác, hôm 10 tháng 2, chính phủ Obama tuyên bố tìm một giải pháp dung hòa về vấn đề này. Tuy nhiên, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ra thông cáo tiếp tục bày tỏ lo âu về những hậu quả do quy luật mà Bộ Y tế Hoa Kỳ ban hành. Thông cáo có đoạn viết, trong khi dường như có một sự cởi mở từ phía chính phủ trong sự đáp ứng những quan tâm của chúng tôi sẽ công bố lập trường chính thức sau khi biết các chi tiết trong đề nghị của chính phủ. Thông cáo mang chữ ký của Đức Hồng Y tân cử Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Trong đó, Ngài cho biết các giám mục tiếp tục dấn thân không ngừng để bảo vệ sự sống và tự do lương tâm. Các vị cho biết sẽ tiếp tục tạo áp lực trên Quốc hội và đặc biệt kêu gọi các vị đại biểu dân cử thông qua dự luật tôn trọng quyền tự do lương tâm, nhất là của các nhân viên y tế.
Vatican, sáng thứ Bảy 18 tháng 2 tới đây, vào cuối công nghị tấn phong 22 hồng y mới tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ nhóm công nghị về việc phong hiển thánh cho 7 vị chân phước. Đứng đầu danh sách là linh mục Jacques Berthier, thừa sai dòng tên người Pháp tử đạo. Tiếp đến là thầy giảng Phêrô Calungsod, giáo dân Philippines tử đạo. Linh mục Gioan Battista Pirmata người Ý, sáng lập dòng nữ tu Thánh gia Nazareth và dòng nữ tỳ khiêm hạ của Chúa. Nữ tu Maria núi Cát Minh người Tây Ban Nha, sáng lập dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ hoài thai chuyên về giáo dục. Nữ tu Maria Nicop, dòng ba phan sinh tại thế ở Syracuse ở Mỹ, tông đồ người Cùi tại đảo Molokai. Nữ chân phước Katarina Tecatwita, giáo dân, thổ dân người Mỹ. Và sau cùng là nữ giáo dân Anna Schaeffer, người Đức.
Tegucigalpa, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras, tố giác nạn nghèo đói, bạo lực, tệ nạn tham nhũng của cảnh sát và sự coi rẻ sự sống con người đang gây những vết thương chí tử cho đất nước này. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong buổi lễ ngày 3 tháng 2 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 265 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ Suyapa, bổn mạng của Honduras. Hiện diện tại buổi lễ có Tổng thống Porfirio Lobo, các vị bộ trưởng trong chính phủ và các vị lãnh đạo ngành lập pháp, tư pháp, cũng như hàng ngàn tín hữu. Đức Hồng Y Rodriguez thuộc dòng Don Bosco nói rằng, nạn bạo lực hiện nay tại Honduras là kết quả ảnh hưởng của nạn buôn bán ma túy, làn sóng di dân không thể chặn đứng và sự hỗn độn tôn giáo do sự lan tràn của các giáo phái. Theo Đức Hồng Y, thật là điều khó khăn nhưng cũng là điều cấp thiết phải bài trừ nạn ăn hối lộ trong ngành cảnh sát. Ngành này bị cáo về nhiều tội ác và tội phạm khác. Đức Hồng Y Rodriguez nói với các vị lãnh đạo đất nước Honduras rằng, chúng ta không thể để cho mình bị sự ác đè bẹp, nhưng phải khắc phục sự ác bằng sự thiện. Chúng ta không thể sống trong sợ hãi, mất ngủ, ác mộng và buồn sầu. Chỉ có đức tin và hy vọng mới có thể mang lại hòa bình, ổn định, an ninh và sự tín nhiệm lẫn nhau cho Honduras. Đức Hồng Y Rodriguez cũng là chủ tịch tổ chức Caritas quốc tế. Ngài kêu gọi làm sao để cuộc chiến chống nghèo đói tại Honduras cũng bao gồm việc cung cấp một nền giáo dục tốt hơn cho dân nghèo, giảm bớt nạn tham nhũng, cũng như chấm dứt tệ nạn nợ nần nước ngoài của những nước nghèo nhất. Honduras hiện có 8.200.000 dân cư và bình quân mỗi ngày có 20 người chết vì nạn bạo lực.
Thành phố Panama, xã hội công giáo tại Panama làm trung gian giải quyết cuộc tranh chấp giữa chính phủ và các thổ dân về vấn đề khai thác quặng mỏ. Trong thời gian qua, chính phủ Panama đã đề ra dự án khai thác các quặng mỏ trong các vùng của thổ dân. Các thổ dân thuộc sắc tộc Ngobe và Bugle đã phản đối và chặn trong vòng một tuần lễ xa lộ Liên Mỹ Châu ở miền Tây Panama gần biên giới Costa Rica. Hôm 6 tháng 2, cảnh sát đã đụng độ với các thổ dân khi tìm cách khai thông xa lộ. Trong vụ này có một thanh niên 26 tuổi bị thiệt mạng và 40 người bị thương. Hôm 7 tháng 2, Đức cha José Lacunza Maestro Juan, giám mục giáo phận David, chủ tịch Hội đồng Giám mục Panama, đã làm trung gian và các thổ dân đồng ý ngưng các hoạt động phản đối sau khi chính phủ mở lại cuộc thảo luận về những quan tâm của các thổ dân. Theo sự thỏa thuận giữa hai bên, chính phủ trả tự do cho những người bị bắt vì phản đối và ngưng các biện pháp truy tố họ. Đồng thời, Quốc hội Panama mở lại cuộc thảo luận về vấn đề các mỏ ở miền Tây nước này. Chính phủ cũng đồng ý ngừng các chuyến bay của trực thăng trên vùng này. Đối lại, Liên minh các thổ dân và nông dân ngừng các biện pháp ngăn chặn xa lộ để du khách và hàng hóa thương mại có thể đi qua. Giáo hội Công giáo cũng đồng ý làm trung gian trong các cuộc thương thuyết trong tương lai. Các nhóm độc lập, trong đó có Liên Hợp Quốc và các vị lãnh đạo giáo hội tin lành ở Panama, đồng ý làm quan sát viên trong các cuộc thương thảo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài giới thiệu hai vị tân hồng y người Á Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Bảy tới đây 18 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự công nghị để tấn phong 22 hồng y mới. Trong số này có 7 vị người Italia, 2 vị người Mỹ, 2 vị người Đức, 11 vị còn lại thuộc 11 quốc tịch khác nhau, trong đó có 2 vị Á Châu là Đức Giám mục Giáo phận Hồng Kông và Đức Tổng Giám mục trưởng của Giáo hội Siro Malabar bên Ấn Độ. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét nổi bật trong thân thế và hoạt động của hai vị tân hồng y Á Châu. Trước tiên là Đức Hồng y tân cử Doan Thang Hán của Hồng Kông, năm nay ngày 72 tuổi, sinh ngày 31 tháng 7 1939 và là con cả trong một gia đình song thân không phải là tín hữu Công giáo. Thân phụ làm nghề kế toán viên. Ngài còn một em trai và một em gái. Năm lên 2 tuổi, gia đình ngài di cư sang Macau là quê ngoại, trong thời gian Hồng Kông bị quân Nhật xâm lăng. Tuy nhiên vì lý do an ninh, song thân ngài gửi ngay cậu bé về nhà bà nội trong một làng ở tỉnh Quảng Đông. Cậu Thang Hán ở lại đó cho đến năm lên 6, tức là sau khi Thế chiến thứ hai chấm dứt ngày 15 tháng 8 1945, cậu bé mới được đoàn tụ với gia đình và bắt đầu học tiểu học. Sau đó, thân phụ ngài bị bệnh lao phổi và mẹ ngài phải làm việc như một giáo chức để giúp đỡ gia đình. Đó là một thời kỳ khó khăn và cậu Thang Hán phải học kiên trì và bao dung. Mẹ ngài vốn đã học trong một trường công giáo, nên sau chiến tranh đã xin trở lại công giáo, và trong những năm sau đó cả gia đình cũng theo đạo. Trong những năm ấy xảy ra chiến tranh giữa những người cộng sản và quốc gia ở miền Bắc và miền Trung Hoa Lục, và nhiều binh sĩ bị thương, cũng như những người nghèo túng tị nạn tới Quảng Châu, nơi gia đình họ Thang sinh sống. Cậu Doan Thang Hán được chứng kiến các hoạt động bác ái của các thừa sai công giáo, cụ thể là các thừa sai thuộc hội Marilyn người Mỹ đối với những người nghèo ấy, và cậu tỏ ra rất cảm kích. cha sở của cậu giúp cậu vào trường tiểu học công giáo, và trước những gương sáng của cha sở cũng như các thừa sai khác, ý định làm linh mục nảy sinh nơi cậu Thang Hán.
Khi Cộng sản lên nắm chính quyền tại Hoa Lục, các linh mục đề nghị cậu Doan Thang Hán đến Ma Cao để theo đuổi ơn gọi. Cha mẹ cậu tin tưởng nơi giáo hội và đồng ý để cậu rời Hoa Lục. Thế là cậu Thang Hán vào tiểu chúng viện ở Ma Cao năm 12 tuổi. Ít lâu sau đó, thông phụ ngài qua đời lúc mới 42 tuổi, và bà nội ngài cũng qua đời ít lâu sau đó. Sau 6 năm ở Ma Cao, tiểu chúng sinh Thang Hán được chuyển về Đại chúng viện Thánh Linh ở Hồng Kông để học triết và thần học. Năm 1964, thầy Thang Hán được gửi đi học thần học tại Roma, lúc đó đang diễn ra công đồng chung Vatican II. Thầy được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI truyền chức linh mục ngày 6 tháng Giêng năm 1966, và sau đó đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana. Trở về Hồng Kông, cha Thang Hán sống tại Đại chủng viện, và từ năm 1970, Đức Hồng Y Hồ Trấn Trung, giám mục Hồng Kông, bổ nhiệm cha làm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thánh Linh, một học viện chuyên nghiên cứu về giáo hội tại Trung Quốc. Năm 1992, cha được bổ nhiệm làm một trong hai vị tổng đại diện của giáo phận, chức vụ ngài đảm trách trong vòng 17 năm trời. Cuối năm 1996, Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm giám mục phụ tá Hồng Kông và thụ phong ngày 9 tháng 12 cùng năm đó. Ngài cũng là một trong các vị lãnh đạo tôn giáo được nhà nước Trung Quốc chính thức mời tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic tại Bắc Kinh ngày 6 tháng 8, 2008. Sau 12 năm làm giám mục phụ tá, Đức cha Thang Hán được Đức Thánh cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị Đức Hồng Y Du Sê Trần Nhật Quân ngày 30 tháng Giêng năm 2008, và hơn một năm sau, ngài trở thành giám mục chính tòa ngày 15 tháng 4, 2009, sau khi Đức Hồng Y Du Sê Quân được tòa thánh nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác. Người ta mô tả Đức Hồng Y Thang Hán là một người điềm đạm, uyên bác, dè dặt và có linh đạo cao. Ngài xác tín rằng chỉ nhờ đối thoại và thương thuyết, người ta mới có thể giải quyết các xung đột. Đồng thời, ngài nhấn mạnh sự kiện Bắc Kinh phải nhìn nhận hoàn toàn tự do tôn giáo và các quyền con người của tất cả anh chị em chúng ta ở Trung Quốc để có thể có quan hệ bình thường với giáo hội công giáo.
Ngày 18 tháng 2 tới đây, Đức cha Doan Thang Hán chính thức trở thành vị Hồng Y thứ bảy người Hoa trong lịch sử và là vị đầu tiên sinh sống tại Hồng Kông. Linh mục Chani Krivele thuộc Hội Thừa Sai Pime, chuyên gia về giáo hội tại Trung Quốc, nhận định rằng việc bổ nhiệm Đức cha Thang Hán làm Hồng Y là một tin vui cho giáo phận Hồng Kông và chứng tỏ tầm quan trọng của giáo phận này trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Cha nói, Trung Quốc và Tòa Thánh chắc chắn sẽ hài lòng vì có Đức Hồng Y Thang Hán trong quan hệ giữa hai bên nhờ tính tình uyển chuyển của Đức Hồng Y. Tuy nhiên, cha Krivele cũng cảnh giác không nên nhấn mạnh thái quá tầm quan trọng của Hồng Kông vì tất cả các quyết định về phía giáo hội là do Roma, tuy rằng Hồng Kông là một giáo hội bắc cầu và là điểm gặp gỡ giữa hai bên. Hiện nay, Đức Hồng Y Thang Hán là Hồng Y cử tri duy nhất người Hoa, vì hai vị khác đã quá 80 tuổi, đó là Đức Hồng Y Phaolô Đan Quốc Tỷ dòng tên nguyên giám mục Cao Hùng ở Đài Loan, đã 90 tuổi, và Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân dòng Đông Bosco, đã tròn 80 tuổi, ngày 13 tháng Giêng vừa qua.
Vị Hồng Y người Á Châu thứ hai sẽ được tấn phong trong công nghị sáng thứ Bảy tới đây là Đức Hồng Y George Alan Cherry, Tổng giám mục trưởng giáo phận Ernakulam Angamali bên Ấn Độ, tương đương với thượng phụ giáo chủ của 4 triệu tín hữu công giáo Siro Malaba sinh sống tại Ấn Độ, các nước vùng vịnh, Âu Châu và Mỹ Châu, đặc biệt là tại Chicago. Đây là một trong 22 giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương thuộc công giáo. Ngài là vị Hồng Y thứ 11 trong lịch sử giáo hội công giáo tại Ấn Độ. Đức Hồng Y tăng cử Roger Alan Cherry, năm nay 67 tuổi, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1945, là con thứ 6 trong một gia đình công giáo có 10 người con ở bang Kerala. Ngài có hai anh là linh mục và một chị là nữ tu. Ngài theo học và tốt nghiệp kinh tế học tại Đại học Kerala vào năm 1965 khi được 20 tuổi, rồi học thần học tại Giáo hoàng Học viện Anway, thụ phong linh mục ngày 19 tháng 11 năm 1972, trước khi được bổ nhiệm làm phó sứ nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận John Nagacherry, đồng thời làm bí thư riêng của Đức Tổng giám mục Anthony Paniyara, vị hồng y tương lai. Sau đó, cha Alan Cherry được Đức Giám mục bản quyền gửi đi du học Pháp và đậu tiến sĩ thần học về huấn giáo thuộc Học viện Công giáo Paris. Trở về nước năm 1986, cha Alan Cherry làm việc tại trung tâm huấn giáo tại Changanacherry và giáo sư tại Đại chủng viện Thánh Thomas Tông Đồ ở Vadavathore. Sau đó, cha được bổ nhiệm làm tổng đại diện giáo phận. Năm 41 tuổi, ngày 11 tháng 11 năm 1996, cha Alan Cherry được Đức John Paul II bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi của giáo phận tân lập Thúc-ca-lây. Ngài thường viếng thăm các gia đình nghèo khổ nhất trong giáo phận thuộc quyền. Sau khi Đức Hồng Y Vakay Vithayathin, dòng chúa cứu thế, tổng giám mục trưởng của giáo phận Ernakulam Angamali qua đời, ngày 1 tháng 4 năm 2011, Ngài được công nghị của giáo hội bầu làm người kế nhiệm ngày 26 tháng 5 năm ngoái. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã phê chuẩn việc bầu cử này. Đây là lần đầu tiên giáo hội này được bầu vị giáo chủ theo năng quyền do Tòa Thánh công nhận từ năm 2004.
Tuyên bố sau khi đắc cử, Đức Tổng giám mục trưởng Alan Cherry cho biết ưu tiên của Ngài là cộng tác với giáo hội và các tôn giáo khác để mưu an sinh cho mọi người trong nước. Ngài cũng cố gắng hoạt động cho sự đoàn kết và hiệp thông trong giáo hội của Ngài, để giáo hội có thể thực sự chu toàn công cuộc rao giảng tin mừng tại Ấn Độ cũng như tại các nước truyền giáo khác. Ngài lấy làm tiếc vì giáo hội của Ngài không thể thi hành quyền rao giảng tin mừng vì Tòa Thánh giới hạn quyền tài phán của giáo hội này trong bang Kerala. Ngài nhấn mạnh quan hệ hòa hợp giữa ba nghi lễ tại Ấn là Siromalaba, Siromalankara và Latin, cũng như các quan hệ đại kết và liên tôn. Các tín hữu Công giáo Siromalaba theo truyền thống Syriac cũng được gọi là các tín hữu Kitô của Thánh Tomaso Tông Đồ, vì theo truyền thống, chính Thánh Nhân đã đến miền Kerala vào năm 52 sau trước Kitô để truyền đạo và chịu tử đạo tại Chennai, trước kia được gọi là thành Madras, nơi mà các tín hữu vẫn còn tôn kính mộ của Thánh Nhân. Tỷ lệ Kitô hữu tại Kerala cao gấp 10 lần so với tỷ lệ trên toàn nước Ấn là 2%. Kerala cũng là bang có tỷ lệ cao nhất nước Ấn về số người biết chữ, kể cả các trẻ nữ. Bang Kerala cũng là nơi cung cấp nhiều ơn gọi và ngày nay có 400.000 tín hữu thuộc giáo hội này sinh sống tại Ả Rập Saudi và các nước vùng vịnh như những công nhân. Năm 2009, có một thánh đường Công giáo Siromalaba được thiết lập tại nước Qatar, có thể chứa được 1.300 người. Tuyên bố sau khi có tin được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng Y hôm 6 tháng Giêng năm nay lễ Chúa Hiển Linh, Đức Hồng Y tân cử Alan Cherry nói, đối với riêng tôi, việc bổ nhiệm này thêm vào trách nhiệm tổng giám mục của tôi cần quan tâm lo lắng hơn cho giáo hội hoàn vũ và làm chứng tá về Chúa Kitô trong thế giới. Lễ hiển linh là lễ Chúa Kitô tỏ mình cho thế giới. Sự hiệp nhất của giáo hội và của các Hồng Y với Đức Thánh Cha phải làm cho sự hiện diện của Chúa càng rõ rệt hơn. Tôi muốn tận hiến hơn nữa cho nghĩa vụ này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, Đức Hồng Y tân cử Alan Cherry nói, nhu cầu lớn nhất là làm chứng tá Kitô trong các gia đình, các tổ chức giáo hội, trong tất cả các hiệp hội thừa sai mà chúng tôi hướng dẫn. Mối quan tâm cấp thiết nhất là làm sao để sứ điệp và chứng tá đời sống giáo hội trở nên chân thực hơn trong toàn thế giới, theo con tim của Chúa Kitô, và tinh thần của giáo hội. Với việc bổ nhiệm hai tân hồng y người Á Châu vào thứ Bảy tới đây, trong toàn giáo hội tại Á Châu có 20 vị hồng y sau 119 vị người Âu, 32 vị Mỹ Châu Latin, 22 vị Bắc Mỹ. Phi Châu có 17 hồng y, trong khi Úc Châu chỉ có một vị duy nhất.
Vừa rồi là bài giới thiệu hai vị tân hồng y người Á Châu. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng tá của một số tân dự tòng Thái Lan.
Tại Thái Lan, hàng năm có khoảng 200 người xin trở lại công giáo và được nhận bí tích rửa tội vào ngày Chúa Nhật Phục sinh. Trong năm nay, theo bà Tassani Maturosuan, đặc trách ngành giáo lý và huấn luyện các tân tòng của Tổng giáo phận thủ đô Bangkok, thì con số này tăng vọt lên 283 người. Một số cưới vợ là tín hữu Kitô, một số khác là những người bằng một cách nào đó tham gia vào các hoạt động của giáo hội. Bà Tassane nói thêm là nhiều người vì hiếu kỳ theo bạn đi nhà thờ chơi rồi bị thu hút, nghiên cứu học hỏi về đạo lý rất lâu trước khi xin nhận bí tích rửa tội. Nhiều người khác nữa thì đã được sống kinh nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời thường nhật, cậy trông vào Chúa trong những gian nan khốn khó và vững tin vào sự quan phòng của người. Sau đây là chứng từ của ba tân tòng sẽ được nhận phép rửa tội, gia nhập giáo hội công giáo vào Chúa Nhật Phục sinh tới đây. Người thứ nhất là chị Nadaria Broicharoen, năm nay 28 tuổi, vốn là tín hữu tin lành. Chị xin gia nhập công giáo theo gương của một người bạn. Chị nói, mặc dù công giáo và tin lành có nhiều điểm tương đồng, nhưng từ khi biết đạo công giáo, tôi có cuộc sống mới với một con tim và một cái nhìn mới. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Mặc dù cuộc đời tôi vẫn có biết bao nhiêu chông gai chướng ngại, nhưng với ơn thánh và tình yêu Thiên Chúa, viễn tưởng tương lai nhuộm màu hồng trong con mắt tôi. Chị Nadda kể là trong mùa chay, chị thường dành thời giờ viếng thăm viện mồ côi do Trung tâm Giáo phận Chantaburi coi sóc. Viện có 140 trẻ mồ côi, từ sơ sinh cho đến sinh viên đại học. Chị đến để chia sẻ với các em một nụ cười, giúp các em làm bài tập, cùng dọn bàn rửa chén với các em và san sẻ chút hơi ấm tình người. Tân dự tòng thứ hai là bà mẹ độc thân Prane Chansopon. Bà có người con trai 17 tuổi tên là Nopwit. Cả hai mẹ con vốn từng là Phật tử nhiệt thành. Bà và con trai đã từng xuất gia đi tu để quên đi phần nào những thống khổ quá khứ, nhưng nhiều tháng ở chùa vẫn không thoa dịu được tâm hồn bà. Đau khổ dằn vặt vẫn hành hạ tâm trí bà, khiến bà không tìm được sự bình an, đành phải rời chùa trở về thế gian. Buổi tối nọ, một người bạn của con trai bà đến thăm Nopwit. Bạn là tín hữu công giáo thuộc nhà thờ giáo xứ Thánh Francisco Xavier. Hôm ấy, bạn nói về một vị Thiên Chúa nhân lành có khả năng đem lại hạnh phúc bình an cho bạn. Thế là hai mẹ con bà Prane bắt đầu lui tới nhà thờ tham dự thánh lễ, mặc dù vẫn giữ đạo Phật trong nhiều năm dài. Suốt thời gian đó, bà Prane cảm thấy cuộc đời của bà thay đổi rất nhiều. Bà trở nên hiền hòa, vui vẻ hơn với người khác, và bà học biết cách giúp đỡ tha nhân. Sau nhiều năm, bà và con trai cùng quyết định xin học giáo lý, chuẩn bị gia nhập giáo hội công giáo. Bà nói, lời Chúa luôn cống hiến cho tôi câu trả lời thích đáng, và chính vì thế tôi nôn nóng chờ đợi ngày được nhận phép rửa tội, hầu được xóa bỏ và tha thứ mọi lỗi lầm vấp phạm của quá khứ và được hưởng niềm an bình tương lai. Còn người thứ ba là cô Kitia Plabuton, 20 tuổi, sinh viên đại học. Cô thuộc giáo xứ Thánh Phêrô ở Sampha, cách thủ đô Bangkok chừng 60 km. Kitia là con gái cưng duy nhất của một gia đình Phật tử nhiệt thành, được cho đi học tại một trường công giáo vì tại Á Châu cũng như tại nhiều đại lục khác, các trường công giáo có uy tín rất lớn. Kitia kể, tôi luôn luôn có lòng kính yêu cách riêng đối với mẹ Maria. Mỗi lần gặp khó khăn hay trước khi thi cử, tôi luôn chạy đến khấn xin Đức Mẹ cầu bầu. Khi quyết định xin học giáo lý theo đạo Công giáo, ba mẹ tôi cũng bằng lòng, nhưng chỉ yêu cầu tôi một điều là phải chờ đến tuổi trưởng thành. Tôi thưa với ba mẹ tôi rằng, giáo hội là nhà của tôi, và Đức Mẹ Maria là động lực cứu giúp quý báu nhất trong mọi hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời tôi. Tôi rất sùng kính Đức Mẹ, và chính vì thế tôi chọn tên thánh là Maria.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những hình thức cầu nguyện trong thánh lễ.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi ôn lại những cách thức cử hành thánh lễ trải qua thời đại, chúng ta sẽ tìm hiểu nghi thức hiện hành dựa theo ấn bản sách lễ bằng tiếng Latin năm 2002, trong khi chờ đợi bản dịch chính thức bằng Việt ngữ. Sau Công đồng Vatican II, một nguyên tắc được nhấn mạnh khi duyệt lại nghi thức cử hành thánh lễ là sự tham dự tích cực của các tín hữu. Nguyên tắc này đặt ra khá nhiều điều kiện. Thứ nhất, các bản văn được công bố bằng ngôn ngữ mà các tín hữu có thể hiểu được. Thứ hai, các nghi thức phải đơn giản để làm nổi bật cấu trúc cơ bản của thánh lễ, tránh những nghi thức rườm rà lặp đi lặp lại. Thứ ba, công tác huấn giáo nhằm giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa các lời nguyện và cử điệu để tham gia sốt sắng. Sách lễ hiện hành muốn làm nổi bật cấu trúc cơ bản của thánh lễ gồm bởi hai phần chính: phục vụ lời Chúa và phục vụ thánh thể. Chúng ta biết rằng cấu trúc hai phần đã tiềm tàng ngay từ vài bản văn của Tân Ước, điển hình là cuộc hiện ra của Chúa Phục Sinh với hai môn đệ Emmaus và cuộc họp của Thánh Phaolô ở Troas kể sách Công vụ chương 20 câu 70-11. Sự liên kết giữa hai phần còn có thể được minh họa bằng những bản văn khác của Kinh Thánh, Cựu Ước cũng như Tân Ước. Trong Cựu Ước, chúng ta có thể tìm thấy một thí dụ điển hình ở nơi nghi thức thiết lập giao ước trên núi Sinai, sách Xuất Hành chương 24. Trước hết, ông Môsê tuyên bố những lời của Chúa, dân đồng thanh chấp nhận và nghi thức kết thúc bằng một hy tế. Thánh lễ chẳng phải là việc lặp lại giao ước giữa Chúa Giêsu và Hội Thánh đấy ư? Trong Tân Ước, các thánh sử kể lại việc Chúa Giêsu giảng cho dân chúng và sau đó Ngài đã làm phép lạ hóa bánh để nuôi dân. Điều này không chỉ mô tả hai hành vi kế tiếp nhau, nhưng còn muốn nói rằng Chúa Giêsu chạy lòng thương đám dân và người nuôi dưỡng họ bằng lời Chúa. Thực vậy, con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà thôi, nhưng còn cần được bổ sung nhờ lời của Chúa nữa. Chương 6 của Tin Mừng Thánh Gioan cũng được bố trí theo khung cảnh đó. Đám dân đi tìm lương thực hàng ngày, nhưng Chúa Giêsu khuyến khích họ hãy đi tìm bánh hàng sống, tức là lời Chúa và mình máu Chúa. Những ý tưởng đó đã được Công đồng Vatican II tóm lại trong hiến chế về phụng vụ, hiến chế về mặc khải, xác định về chức vụ linh mục, cũng như gần đây mối tương quan giữa lời Chúa và thánh thể được nhắc lại trong tông huấn Verbum Domini số 54. Dựa theo các tư tưởng đó, quy chế sách lễ số 28 khẳng định rằng thánh lễ gồm hai phần: phục vụ lời Chúa và phục vụ thánh thể. Cả hai phần liên kết chặt chẽ với nhau đến nỗi làm nên một hành vi phụng tự duy nhất. Quả thật, trong thánh lễ có dọn sẵn bàn tiệc lời Chúa và mình thánh Chúa để các tín hữu được giáo huấn và bổ dưỡng, lại có những nghi thức mở đầu và kết thúc việc cử hành. Như vậy, chúng ta có thể phân biệt bốn phần trong thánh lễ. Thứ nhất, các nghi thức mở đầu. Thứ hai, phục vụ lời Chúa. Thứ ba, phụng vụ thánh thể. Thứ bốn, các nghi thức kết thúc. Ngoài việc phân chia thánh lễ làm bốn phần, chương 2 của quy chế sách lễ còn đề cập đến các yếu tố của thánh lễ, đó là thứ nhất, lời Chúa. Thứ hai, các lời nguyện kết riêng về phía chủ tế. Thứ ba, các công thức tung hô đối đáp về phía cộng đoàn. Thứ bốn, những bài hát. Thứ năm, các cử điệu thân thể. Thứ sáu, sự thinh lặng. Hầu hết những điểm này đã được trình bày trong những bài trước. Ở đây, chúng tôi muốn nêu bật một yếu tố nổi bật hơn hết, đó là lời, cấu tạo nên bản chất của việc cầu nguyện. Cầu nguyện là đối thoại với Thiên Chúa. Vì thế, trước tiên, chúng ta cần phải lắng nghe lời Chúa. Kế đó, chúng ta đáp lại lời Chúa bằng những lời cầu nguyện, lời tung hô ca hát. Chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của lời Chúa trong phần phụng vụ lời Chúa. Bây giờ, chúng ta hãy nghiên cứu khía cạnh thứ hai, nghĩa là lời mà chúng ta đáp lại lời Chúa mang tên là lời nguyện giữa những dạng thức khác nhau. Khỏi cần nói, ai cũng biết rằng thánh lễ là một buổi cầu nguyện. Khi cử hành thánh lễ, cộng đoàn tham gia vào một buổi cầu nguyện chứ không phải là một cuộc trình diễn văn nghệ hay là một buổi học tập. Toàn thể buổi cử hành là một cuộc cầu nguyện. Trong khung cảnh cầu nguyện tổng quát đó, chúng ta cũng có thể khám phá nhiều kinh nguyện khác nhau. Nói chung, bốn phần của thánh lễ đều kết thúc với lời nguyện. Thứ nhất, các nghi thức dẫn nhập kết thúc với lời kinh tổng nguyện. Thứ hai, phụng vụ lời Chúa kết thúc với kinh nguyện phổ quát. Thứ ba, phụng vụ thánh thể với trung tâm là kinh nguyện tạ ơn, được mở đầu với lời nguyện trên lễ vật và kết thúc với lời nguyện sau hiệp lễ. Thứ bốn, các nghi thức kết thúc mang theo một lời nguyện chúc lành. Đi vào chi tiết, chúng ta có thể phân biệt nhiều hình thức cầu nguyện trong thánh lễ. Dựa theo nội dung, chúng ta có thể phân biệt chúc tụng, tung hô, tạ ơn, thờ lạy, dâng hiến, khẩn nài, van xin, chuyển cầu, thờ lạy. Những tâm tình này đôi khi không bộc lộ thành ngôn ngữ, mà là qua cử điệu và thậm chí qua sự thinh lặng. Dựa theo hình thức cấu tạo, các kinh nguyện có thể phân chia thành kinh nguyện cộng đoàn và kinh nguyện riêng tư, với hai đại diện từ khác biệt, một bên là chúng con, bên kia là con. Các kinh nguyện cộng đoàn. Dĩ nhiên, khi cầu nguyện, mỗi người được mời gọi hãy vào thâm cung cõi lòng để gặp gỡ Chúa Cha, đứng yêu thương mỗi một người như là nhân vật độc nhất trên đời này. Tuy vậy, khi tham dự phụng vụ, người tín hữu cũng cầu nguyện chung với anh chị em mình và nghĩ đến chúng con ở trước mặt Cha chung. Các kinh nguyện cộng đoàn lại còn có thể phân biệt thành hai dạng thức tùy theo chúng được đọc do vị chủ tọa hay là do toàn thể cộng đoàn. Có những kinh nguyện cộng đoàn nhưng mà do vị chủ tế đọc thay mặt cho tất cả, vì thế được đặt tên là những lời nguyện của vị chủ sự, Orationes Presidentiales, đó là lời tổng nguyện, lời nguyện trên lễ vật, lời nguyện hiệp lễ và đặc biệt là kinh tạ ơn. Cộng đoàn thinh lặng theo dõi và hưởng ứng với lời tung hô Amen. Bên cạnh những lời nguyện lớn ấy, còn có những lời nguyện nhỏ, ngắn hơn và ít trang trọng. Khi dâng lễ vật, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này vân vân. Hay là sau kinh lạy Cha, xin ơn bình an. Mặt khác, có những kinh nguyện cộng đoàn do chính cộng đoàn hoặc là đại diện đọc. Đó là kinh lạy Cha, kinh nguyện phổ quát. Ngoài ra, cũng có thể thêm các lời tung hô hoặc khẩn nài, chẳng hạn như Alleluia, Thánh, 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 các bài ca nhập lễ, ca hiệp lễ. Các kinh nguyện tư. Những kinh nguyện cộng đoàn được phát biểu bằng đại diện từ ở số nhiều, chúng con, cho dù chỉ do vị chủ sự đọc. Còn các kinh nguyện tư được phát biểu bằng đại diện từ ở số ít, con, thường mang tính cách thú tội, hoặc là về phía các tín hữu hay là phía vị chủ sự. Về phía tín hữu, ta có thể nói tới kinh cáo mình, tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng vân vân ở đầu lễ, và kinh lạy Chúa, con chẳng đáng rước Chúa, trước khi rước lễ. Về phía vị chủ sự, những kinh này được thêm vào sách lễ và thời Trung Cổ, và ngày nay đã được cắt bớt và chỉ được đọc thầm, chẳng hạn như trước và sau khi đọc bài tin mừng, sau khi dâng lễ vật, khi rửa tay, trước khi rước lễ. Dĩ nhiên vào những lúc đó, các tín hữu cũng có thể thầm thỉ cầu nguyện tư. Sau cùng, thích tự không phải là thừa khi nhắc lại rằng, người tín hữu cầu nguyện bằng lời kinh, bằng cử điệu thân thể, cũng như là bằng sự thinh lặng. Quy chế sách lễ Roma số 45 nói về sự thinh lặng như thế này. Sự thinh lặng thánh, kể như thành phần của việc cử hành thân lễ, cũng phải được tuân giữ đúng lúc. Bản chất của sự thinh lặng tùy thuộc vào lúc phải giữ ở trong thân lễ. Thật vậy, trong nghi thức sám hối và xóa lời mời cầu nguyện, mỗi người hồi tâm lại. Sau bài đọc và bài diễn giảng, mỗi người suy gẫm vắn tắt về những gì đã nghe. Còn sau khi hiệp lễ, thì ca ngợi và cầu xin Chúa trong lòng. Trước khi cử hành, rất nên giữ thinh lặng trong thánh đường, trong phòng thánh và những nơi kế cận, để mọi người dọn mình cách sốt sáng tham dự các lễ nghi thánh. Tông huấn Sacramentum Caritatis số 55 nhắc lại rằng, sự thinh lặng là một yếu tố không thể thiếu trong việc tham dự thánh lễ cách tích cực.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.